Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 102 của đạo sĩ Hạ Sơn. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những chuyện hay, những bản dịch hay diễn đọc cho các bạn nghe qua các hình thức donate được ghi ở dưới phần mô tả của video. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Tập 102, chương 496, trăm năm chỉ trong một chớp mắt. Bọn người Giang Thứ Bạch loanh quanh ở Tử Thành, thoáng một cái đã là 100 năm. Giang Thứ Bạch ở trong phòng uống rượu ngon, tiếng của Ngao Dạ gào thét chạy vào. Giang Thứ Bạch nhìn thấy khí khái của Ngao Dạ thì nghi hoặc. Cửu Điện Hạ dường như là rất cao hứng, có chuyện gì tốt sao?
Này, ngươi biết không, mấy ngày nữa chính là đại bỉ danh rượu đó.
À, ta biết, chớp mắt đã là 100 năm. Năm đó thời điểm bọn họ đến đây vừa lúc gặp phải đại bỉ của 100 năm trước, bây giờ lại thêm một vòng nữa, thời gian đúng là trôi nhanh thật.
Này, đại bỉ đó mời ta đi làm giám khảo đó.
Này, vậy đại hội tổ chức cái gì vậy? Thỉnh ngươi làm giám khảo cái quái gì? Ngao Dạ bất mãn trừng mắt nhìn Giang Thứ Bạch.
Hay, ngươi nói bậy nói bạ. Cái gì mà ba ly đã say, tửu lượng của ta mấy năm nay đã được rèn luyện lên rất tốt đó.
Giang Thứ Bạch nhìn Ngao Dạ gật gật đầu. So với trước thì tiến bộ hơn một ít, càng ngày ngâm mình ở trong rượu, lấy giải rượu đan, ăn như là đậu đường. Đã qua đến cả 100 năm, nếu như không có chút tiến bộ thì là chả ra gì.
Ây à, ngươi...
Mà ai tìm ngươi làm giám khảo vậy?
Có rất nhiều người tìm ta làm giám khảo, chỉ là ngươi không có mắt nhìn thôi, mới cảm thấy ta không đủ tư cách làm giám khảo đó. Người sáng suốt có rất nhiều.
Giang Thế Bạch thầm nghĩ, tử lượng của Ngao Dạ chẳng ra gì, bất quá có lẽ cơ duyên ở đây không tệ. Tu vi của Ngao Dạ cao, thanh danh không nhỏ, bối cảnh hùng hậu, làm người sống lại hào phóng. Mấy năm qua tựa hồ cũng có qua lại với các chuyên gia ủ rượu ở trong thành. Đúng rồi, ngươi có phải tính toán đến Ma Thiên Tịch Vực hay không? Giang Thế Bạch giật gật gật đầu.
Vì sao vậy? Kỳ thật tu vi của ngươi hiện tại cũng đủ dùng, ta còn tưởng rằng ngươi đã nghĩ thông.
Giang Thế Bạch nhạt lạnh nhạt nói là không đi không được đâu. 100 năm qua Giang Thế Bạch vẫn luôn rèn luyện thể chất, tố chất thân thể so với thời điểm lúc trước đã tăng lên mấy lần, trong thân thể nguyên khí lại giảm hơn trước rất nhiều. Nguyên bản Giang Thế Bạch tính toán cứ như vậy mà chậm rãi tu luyện. Bất quá gần đây hắn cảm giác thân thể của hắn càng ngày càng không ổn, khả năng vì rất lâu không có hấp thu tử khí, cho nên cả người không được thoải mái, có loại cảm giác như là đói khát. Cảm giác này giống như thời điểm năm đó hắn ở hiện đại vậy. Một đường tu luyện đến nay, trải qua nhiều loại cảnh giới, Giang Thế Bạch cho rằng hắn đã không cần ỷ lại vào tử khí nữa, nhưng kết quả cảm giác này lại nổi lên. Loại cảm giác này mười mấy năm trước đã bắt đầu, lúc đầu hắn còn có thể áp chế, bất quá càng ngày càng có xu thế không áp chế được. Bây giờ hắn đã là tên hoàng hậu kỳ, dựa tử khí bình thường sợ rằng cũng không có đáp ứng được nhu cầu của kỹ năng cắn nuốt võ hồn. Ma khí của thiên ma tinh vực có lẽ cũng có vài phần giống như là tử khí, nếu như hấp thu một ít ma khí hắn có thể giảm bớt tình trạng hiện tại. Ngao Dạ lo lắng.
Ê, vậy ngươi không sao chứ?
Tạm thời ta không có việc gì đâu.
Tạm thời là sao?
À thì đúng như ta nói đó. Giang Thế Bạch dừng lại một chút nói. Nếu như có một ngày ta thực sự phát điên, ngươi mang theo đại ca cùng Đình Vân tránh xa ta một chút. Ngươi có thể không võ hồn, trước khi ta nổi điên mang người đi có lẽ vẫn kịp.
Này, ngươi tại sao lại nói những lời đen đủi như vậy?
Đột nhiên giao cho Ngao Dạ nhiệm vụ như vậy, hắn thực sự là khó xử. Ngao Dạ không nhịn được mà cọ cọ tay, cảm thấy người nổi da gà, có một loại cảm giác không rét mà run. Giang Thế Bạch nhàn nhạt nói, bất quá là để đề phòng, ngươi không cần phải khẩn trương như vậy.
Ấy à, không tu luyện nữa dừng lại có được hay không?
Không được.
Vì sao?
Mũi tên bắn ra không có đường quay lại. Nếu như trước đây hắn biết bây giờ gặp tình huống này, năm đó thời điểm tu luyện cũng không có nóng vội. Bất quá nếu như nói đi thì nói lại, hắn không sớm tu luyện đến cảnh giới này, có khi đã sớm bị người ta giết chết.
Vậy người tính toán bao giờ người đến thiên ma tinh vực vậy?
Chờ thêm, qua đại hội linh tử này, không phải ngươi còn muốn đi làm giám khảo sao? Ngao Dạ trầm ngâm một chút.
Nếu như ngươi sốt ruột, ta cũng có thể không làm giám khảo nữ.
Giang Thế Bạch lắc lắc đầu. Không sao đâu, cũng chẳng kém mấy ngày, ta cũng đang tò mò. Lần này đại hội không biết sẽ xuất hiện rượu ngon gì, vừa lúc ta có thể mua một ít mang đi.
Được rồi.
Diệp Đình Vân đi vào phòng, nhìn thấy Giang Thế Bạch. Cửu Điện Hạ đi rồi, ta thấy sắc mặt của hắn không tốt.
Là không tốt lắm sao?
Có lẽ mình đã đem Ngao Dạ dọa sợ. Là chuẩn bị đi thiên ma tinh vực sao? Giang Thế Bạch gật đầu. Là chờ đại hội linh tiểu kết thúc đó, chúng ta sẽ đi. Ngao Dạ lần này sẽ làm giám khảo, không ở lại xem cũng rất đáng tiếc.
Vậy cũng tốt.
Ngươi làm sao vậy? Giang Thế Bạch thấy Diệp Đình Vân lo lắng, liền hỏi.
Là không có gì.
Giang Thế Bạch nhìn Diệp Đình Vân, do dự một chút, đoạn nói.
Đình Vân, nếu như thật sự có một ngày...
Nào, ngươi đừng nói như vậy.
Cũng được.
Giang Thế Bạch cười khổ. Hắn nhịn không được thở dài. Tiên giới đã từng có lời đồn hắn là thiên mệnh chi tử, hắn vẫn không để trong lòng. Thế nhưng bỗng nhiên hắn cảm thấy còn có khả năng hắn thật sự là thiên mệnh chi tử. Đáng tiếc, thiên mệnh chi tử thì không chắc chắn có kết cục tốt.
Không biết Mộc Nghiệp trưởng lão thế nào?
Diệp Đình Vân hít sâu một hơi.
Hẳn là không xảy ra việc gì.
Vài thập niên trước, Mộc Nghiệp có vẻ muốn đơn độc rời khỏi Tử Thành, đi ra ngoài tìm kiếm cơ lục. Diệp Đình Vân không ngăn trở được, chỉ có thể để đối phương tự đi. Mộc Nghiệp tốt xấu gì cũng là tu vi tiên tôn. Trước khi rời đi, đám người đã tặng lại cho đám người Giang Thiếu Bạch vài thứ, và bọn Giang Thiếu Bạch cũng tặng hắn không ít pháp khí. Khả năng tự bảo vệ mình vẫn tốt.
Lão già hòa đó thật là cố chấp đó.
Giang Thiếu Bạch nói. Diệp Đình Vân lắc lắc đầu. Mộc Nghiệp ý là khôi phục lại vinh quang của Mộc tộc, đại khái là không muốn sống dưới sự che chở của người khác. Thời gian thoáng trôi qua, đã đến đại hội linh tử. Giang Thế Bạch đoán, thế nhưng bất ngờ là Ngao Dạ lại không có đi làm giám khảo. Qua Lạc Kỳ, Giang Thế Bạch biết, bỗng nhiên Ngao Dạ không có tâm tình đó, liền chủ động, liền từ chối giám khảo. Sau khi nghe tin này, Giang Thế Bạch rất phức tạp. Đại hội linh tử rất náo nhiệt, ở bên trong đại hội có rất nhiều loại linh tử không tồi, thao hồ mà trổ tài. Người đi mua rượu, uống xong đã đời liền rời đi. Linh tử đại hội kết thúc, mấy người tiêu phí mười mấy năm thời gian đã đến thiên ma đại lục. Ngao Dạ yên lặng, không một tiếng động, khai phá tầng phong tỏa của thiên ma đại lục, sau đó đưa mọi người tất cả hạ xuống bên trên thiên ma đại lục. Ngao Dạ phá vỡ không gian phong tỏa của cửu cấp tinh vực cũng không phải là lần một lần hai, bởi vì lần này đến chính là ma tộc. Hắn cũng rất cẩn thận, tận lực không có kinh động ma tộc ở đây.
Thiên ma đại lục nguyên khí quả là có chút đặc thù.
Diệp Đình Vân nói, nguyên khí của thiên ma đại lục cùng với các tinh vực khác không giống nhau. Ma tộc tu sĩ hấp thu được, nhưng không phải là ma tộc thì không thể tùy tiện hấp thu. Tu sĩ của chủng tộc khác tới đây lại còn bị ma khí ảnh hưởng, thực lực sẽ bị hạn chế không nhỏ.
Ma nhân ở nơi đây cũng không có nhiều lắm.
Giang Thế Bạch hỏi.
20 vạn năm trước, thiên ma đại chiến. Ma tộc và rất nhiều chủng tộc khác đánh nhau, nguyên khí đại thương. Sau đó, liền không khôi phục lại được như cũ. Ma tộc là chủng tộc vô cùng hiếu chiến, thời điểm cường thịnh chinh chiến tứ phương. Sau khi nghèo túng suy bại, lại còn bị người ta vây tiễu trừ nữa.
Các chủng tộc cũng rất kiêng kỵ thực lực của ma tộc. Mấy năm qua, vẫn luôn luôn ở trong tối, ngoài sáng mà áp chế sự phát triển của ma tộc. Giang Thế Bạch nhìn tả hữu xung quanh một vòng, thuận miệng nói.
Thiên nguyên đại chiến không phải là vì mục đích tiến giai lên tiên đế đó chứ?
Khả năng là như vậy. Nghe nói là vì một vụ đánh cuộc.
Đánh cuộc? Là đánh cuộc gì?
Năm đó thiên ma nhất tộc xuất hiện 4 tên đỉnh tiên hoàng, uy danh như là mặt trời ban trưa, lệnh cho các tộc kiêng kỵ không thôi. Ma tộc xuất hiện một kiện chí bảo, 4 tiên hoàng này vì tranh đoạt chí bảo đại chiến một hồi. Đại chiến kia xong, bốn vị tiên hoàng đỉnh cấp thì không sao, nhưng ma tộc tu vi không đủ bị đánh chết rất nhiều. Ma tộc nhiều thành trì cũng bên trong đại chiến này mà bị tàn phá thành phế tích.
Giang Thế Bạch lắc đầu cảm thán. Là Diêm Vương đánh nhau, là tiểu quỷ ngộ thương sao?
Ây à, mấy tiên hoàng cảm thấy cứ như vậy cũng không phải là sự tình gì tốt đẹp, liền ước định lấy ra một nửa ma quân chinh chiến tứ phương, lấy thời gian là 1000 năm. Nếu như mà ai thắng thì chỉ bảo về người đó.
Diệp Đình Vân nghe vậy liền trầm ngâm. Sự tình thiên ma đại chiến ta cũng đã từng đọc qua trong điển tịch. Ta nghe nói năm đó thiên ma đại chiến, trăm họ lầm than, tu sĩ bị cuốn vào vô số kẻ. Chỉ là nguyên nhân đại chiến ta cũng chưa từng nghe nói.
Giang Thiếp Bạch tò mò. Kết quả thế nào? Đồ vật cuối cùng là rơi vào tay của ai? Ai cũng chẳng ai có được. Mấy ma tộc chinh chiến ở bên ngoài, các tộc tự nhiên là phấn khởi chống đỡ phản kháng chứ. Chiến đấu dây dưa lằng nhằng từ khi đại chiến ma tộc. Nhưng cũng không phải là ma tộc có thể kêu dừng là dừng. Nguyên bản ma tộc ước định là 1000 năm sẽ kết thúc, nào ngờ rằng có đến cả 1000 năm.
Vậy bốn vị tiên hoàng đâu?
Đã có 2 tên ngã xuống, 2 tên khác không biết tung tích, bảo vật rơi về tay ai cũng không biết, nghe nói đã mất tích đó.
Mất tích sao? Giang Thế Bạch có chút cạn lời. Ngao Dạ gật gật đầu.
Có người nói nó bị đánh cắp, lại có người nói đồ vật tự đi. Có người nghĩ rất có thể là do tu sĩ tiên hoàng đỉnh nào đó trong khi đang hỗn loạn trà trộn mang đi. Cũng có người nói đồ vật kia từ trước khi đại chiến bốn vị tu sĩ tiên hoàng kia đã dùng thủ pháp đặc biệt phong ấn. Nếu như muốn lấy ra thì phải tập trung bốn tu sĩ này, nói cách khác là không thể nào lấy ra được.
Nếu như là yêu cầu bốn tu sĩ, vậy không phải là nói...
Đúng vậy đó, có rất nhiều người suy đoán đồ vật đó khả năng là không còn đâu.
Giang Thế Bạch cau mày thầm nghĩ, có thể là thứ mà để cho bốn tên hoàng đỉnh tranh nhau, chỉ sợ là có liên quan đến tiến giai tiên đế. Quả nhiên là chuyện gì cũng vậy, chỉ cần liên quan đến tiên đế, tựa hồ không phải là thứ tốt đẹp.
Ngao Dạ nhìn Giang Thế Bạch, nhưng nếu như đồ vật còn, có lẽ người sẽ có cơ hội lấy được.
Ai, cửu đèn hạ đùa sao? Ta cũng đâu có biết gì về việc năm đó các tu sĩ tiên hoàng tranh đoạt đâu.
À,
mấy năm qua tựa hồ có rất nhiều ma tộc cũng đang nhòm ngó kiện chí bảo, bất quá cũng không thấy ai nghe đến tìm được kiện chí bảo kia. Ngao Dạ nhìn Giang Thiếu Bạch nói,
bây giờ chúng ta đi đâu?
Ta muốn đi Minh Ma Vực Sâu.
Sao lại đến đó?
Minh Ma Vực Sâu là một nơi ma khí cực kỳ cuồng bạo, chỉ có cao tầng của ma tộc mới đến đó tu luyện. Hoàn cảnh của ma tộc ở đây vốn dĩ sẽ áp chế thực lực của hắn, nếu như đến Minh Ma Vực Sâu thực lực sẽ càng bị áp chế dữ tợn. Giang Thế Bạch cùng Diệp Đình Vân liếc mắt nhìn nhau. Các ngươi không cần đi, ở bên ngoài chờ ta là được rồi.
Này, ngươi có phải là có thể hấp thu được ma khí?
Giang Thế Bạch gật gật đầu. Đúng vậy. Ngao Dạ liếc nhìn Giang Thế Bạch khó hiểu.
Ngươi tại sao cái gì cũng hấp thu được vậy?
Giang Thế Bạch cười khổ thầm nghĩ, ta cũng không biết vì sao, chỉ là cái gì ta cũng có thể hấp thu được thật đó.
Này, ngươi không sai biệt lắm, nếu như tốt thì tốt rồi, không cần phải hấp thu cái đó quá nhiều đâu.
Ta biết. Ngao Dạ nghĩ, Giang Thế Bạch biết thật sao chứ?
Hay, cùng nhau đến thì cùng nhau đi.
Cuối cùng Ngao Dạ nhàn nhạt nói. Minh Ma Vực Sâu tuy rằng có chút nguy hiểm, lại còn có áp chế đối với bọn họ, bất quá mấy người đều là tu vi tiên hoàng, cũng không thể nào bỏ qua được. Cũng sợ cái quái gì. Ở bên ngoài Minh Ma Vực Sâu có không ít ma tộc loanh quanh. Ở Minh Ma Vực Sâu vô cùng nguy hiểm, nhưng cơ duyên cũng thập phần to lớn.
Này, đây là ma tộc Bạch Cốt Chỉ.
Sau khi nhảy vào Minh Ma Vực Sâu, Giang Thế Bạch thấy một đám bạch cốt rất lớn. Đây là mộ địa, là thánh địa của ma tộc ở trong Minh Ma Vực Sâu. Có lời đồn là có rất nhiều tu sĩ cấp cao của ma tộc thọ nguyên chuẩn bị hết sẽ tiến vào trong sâu này, chết ở đây. Có rất nhiều tu sĩ ma tộc mà nói đây là một sự tình vinh quang. Bởi vì chỗ này nhiều người chết cho nên biến thành một cái bạch cốt trì. Vừa tiến vào trong minh ma vực sâu, Giang Thế Bạch cảm giác được từng luồng ma khí tiến vào trong thân thể. Ma khí nhập thể nhanh chóng chuyển hóa thành nguyên khí. Mấy năm qua, hắn vẫn luôn trì trệ, tu vi không tiến, bây giờ đã buông lỏng rất nhiều. Ma khí giống như là hồng thủy, rót vào bên trong thân thể của hắn. Thân thể của Giang Thế Bạch dường như biến thành một cái động không đáy, điên cuồng hấp thu ma khí. Giang Thế Bạch khống chế ma khí tiến vào, bắt đầu vận dụng khả năng cắn nuốt võ hồn. Kỹ năng cắn nuốt võ hồn bị đói lâu ngày, có chút không nghe lời. Ngao Dạ cau mày nói:
"Này, cái tên gia hỏa Giang Thiếu Bạch này, còn nói là kiềm chế chứ, nguyên khí trong cơ thể của hắn đang tăng nhanh kìa."
Diệp Đình Vân thở dài: "Thiếu Bạch, khả năng là không khống chế được."
Ngao Dạ cũng thở dài: "Ai, nếu hắn không khống chế được, có lẽ không bao lâu hắn sẽ tiến lên tiên hoàng đỉnh đó."
Diệp Đình Vân cười khổ một chút: "Nếu như không tránh được, vậy lên tiên hoàng đỉnh cũng tốt mà."
Ngao Dạ lại nghĩ, Diệp Đình Vân này là vì yêu mà bất chấp tất cả hay sao? Ở bên kia, ma khí đang cuồn cuộn không ngừng rót vào trong thân thể của Giang Thiếu Bạch.
Giang Thiếu Bạch nhận mệnh, nhắm mắt lại, hấp thu cỗ ma nguyên khí. Hắn phát hiện, thân thể của hắn dường như đang hoan nghênh lễ tẩy rửa của ma nguyên khí. Kinh mạch cả người đều lộ ra một cỗ cảm giác vui thích.
Chương 497, ma khí triều tịch. Kỹ năng cắn nốt võ hồn không ngừng vận chuyển, làm cho ma khí xung quanh gào thét.
Này, là ma triều tịch.
Ngao Dạ trợn mắt lẩm bẩm: "Không thể nào."
Ma triều tịch là do thời điểm một vài tu sĩ tu luyện ngẫu nhiên xuất hiện dị tượng, nhưng chỉ có những ma tộc thiên tư tung hoành mới có thể làm ra hiện tượng này. Ngao Dạ nghiêng đầu:
"Này, đệ đệ của ngươi rốt cục là thế nào? Tại sao lại có thể? Ta tưởng rằng hắn là bất tử tộc, nhưng hắn lại có thể tiến vào trong bí cảnh của ma tộc, lại có thể dẫn động được cả ma triều tịch của ma tộc. Cái quái gì vậy?"
Lạc Kỳ cũng cau mày, khó hiểu nhìn về bên kia, là ma triều đang dâng lên.
"Ta cũng không biết."
Ngao Dạ quay đầu, nhìn sang Diệp Đình Vân.
"Này, ngươi có biết hay không?"
Diệp Đình Vân nghĩ nghĩ. "Có tu sĩ thiên cơ tộc nghĩ rằng là tiên giới bách tộc vốn dĩ là có đồng tông. Thiếu Bạch khả năng là vì dung nhập 100 loại tinh huyết cho nên mới có đặc tính."
Giang Thiếu Bạch ở Tử Thành mấy năm vẫn luôn luôn không biết tu luyện ra sao. Bất quá, bách mạch huyết đan lại ăn không ít. Đan dược này là dùng nguyên liệu tinh huyết của bách mạch, bách huyết mà gia nhập thành. Cho nên Giang Thiếu Bạch trong cơ thể nguyên khí dù không tăng, nhưng hoang cổ thánh huyết lại so với 100 năm trước lại có chút nồng đậm.
Diệp Đình Vân cảm thấy máu trong cơ thể của Giang Thiếu Bạch có khuynh hướng, bắt đầu trở thành loại đế huyết trong truyền thuyết.
Ngao Dạ híp mắt nhìn Diệp Đình Vân, trong lòng run rẩy.
"Người cũng đã nhận được truyền thừa trong nghiên cứu ở thiên cơ tộc?"
"Ta chỉ là xem ra một chút da lông thôi."
Ngao Dạ thầm nghĩ, một chút da lông thôi cũng thật sự đáng sợ.
"Là có tiên hoàng ma tộc đến đây."
Diệp Đình Vân thay đổi đề tài nói. Lạc Kỳ nhíu mày.
"Ta chỉ sợ rằng là đã bị dị tượng ở nơi đây hấp dẫn đó."
Lạc Kỳ cũng nhìn sang.
"Không phải chỉ có một người, nhưng cũng không phải là đại sự.
Ở địa phương này thực lực của bọn họ bị áp chế, bất quá có thể dựa vào nhân số mà thủ thắng." Nhưng Diệp Đình Vân lại không có lạc quan như Ngao Dạ. Giang Thứ Bạch làm ra động tĩnh có chút lớn. Tuy rằng chỉ có một người hiện thân, nhưng không biết chừng trong bóng tối còn có những ai. Không biết chỉ trong bao lâu sẽ có rất nhiều ma hoàng bay đến. Một ma tộc trên đầu có sừng xuất hiện cách mấy người không xa. Ngao Dạ nhìn người tới lại hoàn toàn yên tâm. Chỉ là một tu sĩ ma hoàng sơ kỳ, không đáng ngại.
"Là Ngao Dạ của Long tộc sao?"
Ma hoàng kia nhìn Ngao Dạ có chút kinh ngạc. Ngao Dạ gật đầu. Thấy ma tộc chú ý đến mình, Ngao Dạ lại có chút vui mừng. Mấy năm qua vẫn lăn lộn cùng Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân, bởi vì hai người là đan sư. Khi gặp được tu sĩ cùng giai, người khác thường thường chú ý đến chính là đan sư. Ngao Dạ thường bị xem nhẹ.
Ma hoàng quay đầu nhìn sang Giang Thiếu Bạch mới nói: Cái gì? Cái kia hiện là...
Diệp Đình Vân xem biểu tình của Ma Hoàng, trong lòng máy động.
Giang Đan Sư, nguyên lai Giang Đan Sư là ma tộc.
Ngao giả trợn mắt. Kết luận chắc chắn như vậy, đối phương làm sao lại nghĩ ra? Hắn không biết, thì ra Giang Thế Bạch là ma tộc ư? Lúc trước vẫn tưởng rằng Giang Thế Bạch là người của Bất Tử tộc. Bây giờ đối phương là gì? Hắn thậm chí cũng chẳng rõ. Diệp Đình Vân liếc mắt, nhìn Ma Hoàng. Ma Hoàng là một tên hoàng của ma tộc, nhãn lực hẳn là cũng rất sâu. Cứ nhiên lại nhận định Giang Thế Bạch là ma tộc. Nói như vậy, trên người của hắn có đặc tính của ma tộc hay sao chứ? Ma Hoàng nhìn đám người ngao dạ.
Các người tới lãnh địa của ma tộc làm gì?
Ngao giả mới hạ lưng tay xuống nói,
là đến du lịch đó.
Diệp Đình Vân nhíu mày, năm đó thiên ma đại chiến, ma tộc đại bại, các tộc cũng không có xông vào trong thiên ma tinh vực. Hoàn cảnh của thiên ma tinh vực cũng không thích hợp cho tu sĩ chủng tộc khác tu luyện. Vì nguyên nhân này, ma tộc mới có cơ hội mà gìn giữ được đến tận bây giờ, nghỉ ngơi lấy sức. Tuy rằng không có khôi phục lại được vinh quang của năm đó, nhưng cũng đã khôi phục không ít nguyên khí. Bọn họ bốn tên hoàng thoáng một cái xuất hiện trên địa bàn của ma tộc, tựa hồ như là có ý khiêu khích. Ma Hoàng nhìn Giang Thiếu Bạch nói,
là Giang Đan Sư đến nhận tổ quy tông sao?
Ngao dạ nghĩ, tên Ma Hoàng này tưởng rằng Giang Thiếu Bạch là ma tộc, hay là muốn chụp mũ cho Giang Thiếu Bạch là ma tộc. Bát cấp đan sư là hiếm thấy, có thể đem bát cấp đan sư mượn sức đứng về bên trận doanh của mình cũng là một chuyện tốt. Chẳng qua người này sợ rằng đã nhầm, Giang Thiếu Bạch tốc độ tu luyện quá nhanh, là lên tiên hoàng đỉnh. Một khi đối phương bước chân chính thức vào tiên hoàng đỉnh, rất có khả năng sẽ lâm vào cảnh giới ma điên. Đến lúc đó, ở bên kia, ma khí cuồn cuộn quấn vào trong thân thể của Giang Thiếu Bạch. Giang Thiếu Bạch nhắm mắt, hút cỗ ma lực này. Trong mơ màng, hắn giống như thấy từng cây cột đá. Ở trên cột đá có cao có thấp, bên ngoài có khắc những hoa văn quỷ dị. Hình ảnh mơ hồ, Giang Thiếu Bạch nỗ lực nhìn cho rõ. Nhưng hình ảnh này giống như bao phủ sương mù, không nhìn nổi. Ma khí triều tịch rằng co hơn 10 ngày mới chậm rãi bình ổn. Trong 10 ngày ngắn ngủi, nguyên khí trong cơ thể của Giang Thiếu Bạch đã biến hóa lưng nghiêng trời lệch đất.
Là xong rồi.
Ngao dạ lắc đầu thì thào. 100 năm ở Tử Thành, ngao giả quan sát trình độ nguyên lực trong thân thể của Giang Thiếu Bạch. Thậm chí còn cảm thấy là nguyên lực đã giảm, nhưng chỉ ngắn ngủi hơn 10 ngày, nguyên khí của Giang Thiếu Bạch tăng lên đã vượt qua cả mấy trăm năm tu luyện. Dựa trên tốc độ tu luyện này, bước lên tiên hoàng đỉnh chỉ là trước mắt. Ma Hoàng không thể hiểu được, liếc mắt nhìn ngao giả, đối với ngao giả là có chút cảm thán.
Ây! Là rằng có như vậy.
Một tên ngơ lâu la của Ma Hoàng đứng bên cạnh nói, ma tộc xưa nay, những tu sĩ có thể dẫn dắt ra ma khí triều tịch không nhiều lắm, nhưng cũng không phải là ít. Nói chung, thời gian kéo dài ma khí triều tịch càng dài, thì tư chất càng xuất chúng. Ở trong lịch sử, ma khí triều tịch liên tục, người mạnh nhất có thể kéo dài đến độ 2 canh giờ. Những tu sĩ có thể kéo dài được ma khí triều tịch từ 3 ngày trở lên đều hiếm như là lông phượng sừng lân.
Là 10 ngày thời gian, coi như là rất lâu sao?
Ngao giả hỏi. Ma Hoàng gật gật đầu.
Là rất lâu. Ma tộc xưa này có thể dẫn phát ma khí triều tịch 3 ngày, cũng đếm chưa đầy 20 người.
Ngao giả gật đầu thầm nghĩ, 3 ngày mới chỉ có từng đấy. Bây giờ 10 ngày tựa hồ là một con số rất lớn, có thể dẫn phát ma khí triều tịch lâu như vậy, đương nhiên không phải là ma tộc, cũng không biết là ma tộc lúc đó sẽ ra biểu tình gì. Ngao dạ bỗng nhiên cảm giác được một cỗ hơi thở dao động, là kỳ truyền âm hỏi, sao vậy? Ngao dạ đáp,
không có gì, giống như là hơi thở đồng tộc.
Là có long tộc khác ở đây sao?
Cũng không phải.
Mặt đất kịch liệt chấn động, nứt ra từng khe rãnh rất lớn, ma khí nồng đậm từ bên dưới bùng lên. Giang Thế Bạch dẫn phát ma khí triều tịch nguyên bản đã dừng, vậy mà trận ma gió lốc này bốc lên, ngao dạ lại cảm giác ma khí lại có xu thế tụ lại. Giang Thế Bạch lúc trước được ma khí cọ rửa thân thể, tỉnh táo lại, lập tức lại được một trận ma khí tẩy lễ khác. Mấy trăm năm ở Tửu Thành, thể chất đã sớm vượt qua là trùy bách luyện. Ở trong ma tộc hấp thu nhiều ma khí như vậy, chỉ sợ là chịu không nổi. Bất quá đối với Giang Thiếu Bạch mà nói, vận kỹ năng cắn nuốt võ hồn lên thì cũng không có vấn đề gì lớn. Kỹ năng cắn nuốt võ hồn không ngừng vận chuyển, ma khí tiến vào thân thể của Giang Thiếu Bạch giống như là bùn đổ xuống biển, rất nhanh biến mất. Một trận tiếng rồng gầm vang lên, âm thanh đùng đùng, thanh thế rất lớn, làm cho người ta nghe thấy mà chấn động tâm thần. Lạc Kỳ kinh ngạc, nhìn ra bên ngoài minh ma vực sâu, chỉ thấy một con cốt long đen xì xì bay đến. Lạc Kỳ nhíu mày, không lẽ là ma long nhất tộc? Ma long nhất tộc cùng với ngao dạ thật ra đều là thuộc về long tộc. Bất quá hai tộc này là khác biệt rất nhiều, là diễn biến thành hai chủng tộc khác nhau. Chân long nhất tộc là khó có con nối dõi, ma long nhất tộc lại càng hiếm. Theo như Lạc Kỳ biết, dòng tộc ma long chính là huyết mạch mai một hầu như đã không còn. Những chủng tộc còn liên quan đến ma long nhất tộc lại có không ít. Ở trong minh ma vực sâu bay ra năm cái cốt long. Năm cốt long này hình thái dữ tợn, vừa làm cho người ta nhìn thôi đã cảm thấy run rẩy. Năm cốt long còn kéo theo một cái quan tài, ở bên trong cái quan tài dường như đang phong ấn gì đó. Này, đó là căn nguyên chi thạch. Diệp Đình Vân cũng giật mình. Căn nguyên chi thạch, thật là... Y hít sâu một hơi, y nguyên bản cho rằng mộc tộc lưu lại căn nguyên chi thạch đã là không nhỏ. Hiện tại nhìn, khối căn nguyên chi thạch mà mộc tộc lưu lại không tính là nhỏ, nhưng so với cái kia thì cũng không tính là lớn. Ngao dạ cau mày nói, chẳng lẽ năm đó mấy thánh giả ma tộc vì kiện bảo vật kia mà phát động đại chiến, bất quá sau đó kiện bảo vật kia biến mất không thấy, không lẽ là cái này? Diệp Đình Vân híp mắt, liếc mắt nhìn Ngao dạ, không cần đoán cũng biết. Có thể đồ vật làm cho tu sĩ tiên hoàng đỉnh tranh đoạt nhau tuyệt đối không phải là vật phàm. Nếu như là một khối căn nguyên chi thạch lớn như vậy thì chỉ có thể là như vậy. Có lời đồn căn nguyên chi khí là vật cần thiết để tiến giai lên tiên đế. Lúc tiến giai, hấp thu căn nguyên chi khí càng nhiều, tỷ lệ tiến giai lại càng lớn. Khối căn nguyên chi thạch này là thuộc tính gì chứ? Làm sao ta có cảm giác như là khối căn nguyên chi thạch này cũng mang theo vài phần thuộc tính không gian. Lạc Kỳ nghi hoặc, Diệp Đình Vân nhìn sang, ta có cảm giác lại có cẩm mộc thuộc tính. Bất quá lại không giống như là bổn nguyên mộc thuộc tính lúc trước. Ngao giả phồng quai hàm, chỉ sợ là một loại bổn nguyên thạch rất đặc thù, là hỗn độn bổn nguyên thạch. Nói chung, thổ tu sĩ chỉ có thể hấp thu loại thuộc tính có chung võ hồn với mình. Thế nhưng hỗn độn bổn nguyên thạch là ngoại lệ, vô luận là tu sĩ mang võ hồn gì cũng có thể hấp thu. Loại bổn nguyên thạch này là loại hiếm thấy nhất trong các loại bổn nguyên thạch. Ma Hoàng nhìn thấy ngũ long kéo quan, hai mắt đỏ ngầu, bay vọt lên trên, không chờ quan tài tới gần, liền bị năm con cốt long tập kích, thân thể bị rách dưới một chút. Này, lực đạo thật đáng sợ. Lạc Kỳ không nhịn được nói, mơ hồ nhìn lên trên người của năm con cốt long, tỏa ra những luồng sóng năng lượng màu đen. Năm luồng sóng năng lượng xung kích tụ lại, trong nháy mắt xuyên qua ngực của Ma Hoàng. Diệp Đình Vân nhíu mày thầm nghĩ, mấy con ma long này rõ ràng đã chết, thi thể bị luyện hóa thành cốt long, vậy mà còn có lực lượng cường hãn đáng sợ đến như vậy chứ. Không biết lúc sinh thời mấy con cốt long này còn đáng sợ như thế nào. Tính sơ sơ ra ít nhất cũng phải có lực lượng của tiên hoàng hậu kỳ. Không biết là ai lại đem thi thể ma long luyện hóa thành cốt long như vậy. Ngao dạ nhìn Ma Hoàng ngã xuống, trong lòng thầm trợn mắt nghĩ, cho dù là động tâm thế nhưng cũng không cần phải chấn động như vậy chứ, lại giết người ngay lập tức. Giang Thế Bạch cau mày nói, hắn chỉ hừ lên một tiếng mà ở bên dưới mọi thứ run rẩy. Một tiếng hừ rất tầm thường, không hề có áp lực. Diệp Đình Vân cau mày, ở nơi này có rất nhiều tu sĩ đồng đạo. Giang Thế Bạch dẫn phát ma khí triều tịch đã hấp dẫn không ít tiên hoàng ma tộc đến đây. Bởi vì tình huống mơ hồ cho nên các cường giả ma hoàng đều tạm thời lựa chọn là đứng từ xa mà xem. Nếu vừa rồi không phải là có ma hoàng kia ra tay, hẳn là có những người khác không nhẫn nại được mà động thủ. Giang Thế Bạch đứng đó nhắm hai mắt, nhận ma khí tẩy lễ, cũng không biết có chú ý đến mấy cốt long hay không. Năm con cốt long kéo quan tài nhanh chóng bay đi. Mấy con cốt long trước khi đi tựa hồ cũng hướng qua Giang Thiếu Bạch. Ngao Dạ nhìn cốt long rời đi cũng không có tiến lên ngăn trở. Đám Ngao Dạ không ngăn trở, nhưng lại có mấy tu sĩ ma tộc đuổi theo.
Này, chính là cái kia, là thứ dẫn phát tai họa.
Lạc Kỳ nói,
thứ này mất tích lâu như vậy, tại sao đột nhiên bây giờ lại xuất hiện?
Diệp Đình Vân do dự suy đoán, liệu có phải là do căn nguyên chi thạch là tự hấp dẫn nhau? Ngao Dạ lắc đầu, căn nguyên chi thạch này là vô cùng hiếm thấy. Nhìn thấy một khối, tu sĩ cũng đã đỏ mắt, ai ngờ căn nguyên chi thạch lại còn có thể hấp dẫn lẫn nhau. Sau khi cốt long bay đi, gió lốc ma khí dần dần bình ổn, Giang Thế Bạch cũng dần dần tỉnh lại. Cả người ma khí sôi trào, khí chất đã khác xưa rất nhiều.
Giang Thế Bạch lắc đầu nói, ta không sao, ta giống như thấy một hình ảnh quỷ dị đó.
Này, ngươi vừa nói chính là năm con rồng kéo cái quan tài sao?
Giang Thế Bạch lắc đầu, là không phải.
Vậy là gì?
Giang Thế Bạch thi triển linh hồn hóa hình thuật, đem cảnh tượng truyền đến trước mặt của bọn họ trong thức hải. Ngao Dạ nhìn thấy Giang Thế Bạch truyền hình ảnh, lắp bắp.
Này, đây là thập phương thiên vực.
Giang Thế Bạch nhìn Ngao Dạ, ngươi biết sao?
Ở Long Tộc đã có một bức bích họa là vẽ những cây cột đá như vậy.
Vậy trong bích họa còn ghi lại gì?
Ngao Dạ lắc đầu,
ta không nhớ.
Giang Thế Bạch hít sâu một hơi thầm nghĩ, lại không nhớ chứ, cái tên gia hỏa này trí nhớ thật là kém. Bất quá đã biết đồ vật ở bên trong thập phương thiên vực thì đã là chuyện không dễ.
Thứ này có vấn đề gì không?
Diệp Đình Vân hỏi. Giang Thế Bạch lắc đầu,
ta cảm giác như là cây cột đá này đang triệu hoán ta đó.
Này, thứ này có vấn đề gì sao?
Diệp Đình Vân hỏi. Giang Thế Bạch lắc lắc đầu,
ta cảm giác như là cây cột này đang kêu gọi ta đó.
Ngao Dạ nhìn sang,
này, người đi đến thập phương thiên vực,
quả là có tính toán này. Mấy người nói chuyện mà ma khí ở bốn phía Giang Thế Bạch đang dần dần thu liễm, khôi phục lại bộ dáng nguyên bản.
Vậy chúng ta mau đi rời khỏi nơi này.
Vừa rồi gió lốc triều tịch ma khí đã làm cho không ít tu sĩ ma tộc chú ý. Ma tộc chỉ sợ cũng đã chú ý đến bọn họ, tiếp tục lưu lại đây, sợ rằng sẽ phải đụng độ với tu sĩ ma tộc. Diệp Đình Vân thấy không ít tu sĩ ma tộc loanh quanh đây. Nơi này dù sao cũng là địa bàn của người ta. Bớt một chuyện chi bằng nhiều một chuyện. Giang Thế Bạch gật đầu, đi thôi. Chương 498. Lại vào thập phương thành. Đám người Giang Thiếu Bạch định rời đi, mấy ma hoàng liền xuất hiện trước mặt.
Các vị đạo hữu, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, không khỏi là không để ý ma tộc ta vào mắt sao?
Diệp Đình Vân trong lòng thở dài thầm nghĩ, có một số phiền phức chung quy cũng tránh không nổi. Một tu sĩ tiên hoàng hậu kỳ sắc mặt bất thiện chặn trước mặt Giang Thiếu Bạch chất vấn.
Giang đạo hữu, người đến tốt cùng là tu luyện thế nào, lại có thể dẫn động ma lực triều tịch của chúng ta?
Lúc trước Giang Thế Bạch ma khí kích động quanh thân, thậm chí ma khí còn thuần khiết hơn cả ma tộc. Thế nhưng bây giờ trong cơ thể nguyên khí đã thu liễm, đặc thù của ma tộc lúc trước đã biến mất.
Ta cũng không biết, chúng ta còn có việc phải đi trước, thỉnh các vị nhường đường cho.
Tiên hoàng kia bị chọc giận quát.
Giang đạo hữu, lời này cũng là quá coi thường.
Vậy các người muốn sao?
Nếu như trước khi sự tình được giải quyết rõ ràng, mời Giang đạo hữu lưu lại ma tộc.
Giang Thế Bạch nhướng mày, là ma tộc muốn giam cầm mình.
Ta còn có việc đó, không thể lưu lại ma tộc.
Chỉ sợ là không thể do ngươi quyết.
Cái này ta chỉ sợ rằng cũng không phải là do ngươi quyết.
Giang Thế Bạch nhíu mày đánh ra một trường này mang theo thiên địa chi uy. Lần đầu tiên vừa ra tay, mấy tu sĩ ma tộc tiên hoàng vội vàng đưa tay chống đỡ. Ma tộc bị Giang Thế Bạch một trường đánh văng ra bên ngoài. Là mấy người đều bị một chiêu này đánh cho tổn thương. Lạc Kỳ nhướng mày thầm nghĩ là chênh lệch quá lớn. Nguyên bản còn tưởng rằng sẽ có một hồi ác chiến. Thoạt nhìn thì tựa hồ là không cần nữa. Ngao Dạ nhìn Giang Thế Bạch, trong lòng kích động không thôi. Giang Thế Bạch đã rất lâu không có ra tay. Ngao Dạ không biết thực lực của đối phương bây giờ lại đạt đến tình trạng này. Thời điểm Giang Thế Bạch ra tay, Ngao Dạ cảm giác được một cỗ huyết mạch dao động vô cùng cường đại. Dao động huyết mạch này tựa hồ so với dao động huyết mạch tổ long mãnh liệt hơn rất nhiều. Một chiều đơn giản bức lùi mấy vị tiên hoàng, năng lực này dường như cũng không phải là tiên hoàng có thể làm được. Nếu như là ngày thường, Giang Thế Bạch cũng không có dễ dàng nổi giận như vậy. Vừa rồi hắn hấp thu rất nhiều ma khí, trong lòng linh hồn lực đang hỗn loạn. Giờ phút này linh hồn của hắn đang vận động vô cùng cường đại. Đối với đám người Diệp Đình Vân thì còn có thể thu liễm, nhưng đối với người khác thì dường như không khống chế được. Diệp Đình Vân ánh mắt đảo qua. Lúc trước, bọn họ ở Mộc Tộc lưu lại di tích, lấy được rất nhiều tinh huyết. Phần lớn tinh huyết đã bị Giang Thế Bạch luyện chế thành bách mạch huyết đan. Trăm năm qua, Giang Thế Bạch ăn đến cả 100 viên bách mạch huyết đan. 100 viên bách mạch ẩn chứa dược lực vô cùng đáng sợ. Càng không cần phải nói, 100 viên dựa theo tính toán của Thiên Cơ Tộc, tu sĩ đem toàn bộ máu huyết trong cơ thể chuyển hóa thành loại máu hoàn mỹ, thì cho dù không có tu luyện đến cảnh giới tiên đế, nhưng cũng vẫn phải có đến vài phần thực lực của tiên đế. Nếu như Thiên Cơ Tộc tính toán đúng, như vậy Giang Thế Bạch coi như bây giờ đã tính là một nửa tiên đế. Giang Thế Bạch lạnh lùng nhìn mấy tu sĩ kia. Bây giờ chúng ta có thể đi được chưa? Bọn tu sĩ ma tộc nhìn Giang Thế Bạch có chút không cam lòng cúi đầu tránh ra. Chúng ta đi. Mấy ma hoàng nhìn đám người Giang Thế Bạch rời đi, sắc mặt biến đổi vặn vẹo.
Chúng ta cứ như vậy mà thả họ đi sao? Giang Thế Bạch đã dẫn động được ma khí triều tịch, nhưng lại không giống như người của ma tộc. Thân thể của hắn thật cổ quái.
Một vị ma hoàng nói.
Thực lực của Giang Thiếu Bạch các người cũng thấy. Hắn là một tên khó chơi, đừng nói còn có cả 3 tiên hoàng khác.
Ta nguyên bản nghe nói Giang Thiếu Bạch là người của Bất Tử Tộc, sợ rằng tin tức này không đúng.
Thực lực của Giang Thiếu Bạch là tăng rất nhanh, hắn tự hồ là muốn tiến vào tiên hoàng đỉnh.
Không phải sao? Tiên giới mấy năm nay tù vĩ tiến vào tiên hoàng đỉnh, nhưng chẳng có mấy tên có kết cục tốt. Hắn lại tu luyện lên tiên hoàng đỉnh là hắn tự tìm diệt vong.
Cũng phải. Năm đó, lúc ma tộc phát động đại chiến, tổng cộng xuất động 4 tiên hoàng đỉnh. 2 tiên hoàng đỉnh đã chết trận, 2 người khác biến mất không rõ tung tích. Sau đó, bị các tộc khác đánh tiến. Nhiều người hy vọng 2 vị tiên hoàng mất tích kia có thể quay lại chủ trì đại cục. Đáng tiếc chờ đợi vạn năm cũng chẳng thấy ai xuất hiện.
Nhiều năm qua đi như vậy, ma tộc chứng kiến, rốt cục xác nhận 2 vị ma hoàng mất tích, còn lại sợ rằng cũng lành ít dữ nhiều.
Này, vừa rồi xuất hiện ngũ long kéo quan, không biết mấy con cốt long đó kéo đồ vật đi đâu.
Đã có mấy đồng đạo đuổi theo, cốt long kéo đồ vật vào hư không đã biến mất.
Đồ vật kia chính là đồ vật mà năm đó các vị ma hoàng tranh nhau. Chỉ là thứ này vì sao đột ngột xuất hiện?
Hẳn nó có liên quan đến Giang Thiếu Bạch. Đối phương lúc trước dẫn động ma khí triều tịch, đồ vật kia xuất hiện, chắc chắn là không thể thoát được mối quan hệ với Giang Thiếu Bạch này.
Ở trong không trung loang loáng, Giang Thiếu Bạch bên trong phi thuyền luyện hóa ma khí và nguyên khí. Ngao Dạ chống cằm.
Nguyên khí trong cơ thể của Thiếu Bạch vẫn đang tăng lên.
Ma khí lúc trước còn đọng lại chưa bị luyện hóa, bây giờ đang bị luyện hóa nốt. Diệp Đình Vân đoán như vậy.
Vậy không biết có thể trước khi đến thập phương thiên vực tiến vào tiên hoàng đỉnh?
Hẳn là không nhanh như vậy đâu.
À, không nhanh như vậy là tốt rồi.
Diệp Đình Vân đi vào phòng. Giang Thiếu Bạch đang nhắm mắt tu luyện, liền mở mắt cười cười nói. Người đã đến. Thế nào, cảm giác được gì không? Giang Thiếu Bạch lắc đầu, cũng không có gì. Là lúc trước hình ảnh kia giống như đã lại thêm rõ ràng một chút. hắn đã thấy được những cây cột đá. Tuy rằng không biết cột đá dùng để làm gì, nhưng những cột đá kia làm cho hắn có cảm giác không ổn. Nếu như muốn biết đáp án, chỉ sợ rằng phải đến thập phương vực mới biết. Giang Thế Bạch nhìn Diệp Đình Vân, tu vi của ngươi chuẩn bị đến tiên hoàng trung kỳ. Đúng vậy, nhưng so với ngươi vẫn kém xa. Diệp Đình Vân câu câu khóe miệng, thực lực của Giang Thế Bạch tăng lên, cũng kéo thực lực của mình lên không ít. Khác biệt với Giang Thế Bạch đó chính là mình không cố tình áp chế tu vi. Những năm qua ở Tửu Thành, Diệp Đình Vân cũng dùng không ít đan dược và linh tửu, tu vi tiến bộ cũng rất nhanh. Kỳ thật, Đình Vân, ngươi không cần phải cố gắng như vậy. Diệp Đình Vân cười nói, thuyền đến thì tự nhiên cầu phải qua thôi, đi một bước tính một bước. Có lẽ tình huống như vậy không ổn. Thiếu Bạch, ngươi rất có thể sẽ trở thành tiên đế đầu tiên suốt mấy chục vạn năm đó. À, có lẽ như vậy. Giang Thế Bạch vẫn luôn nghĩ mình là có chút đặc biệt, nhưng cũng không tự luyến đến mức hy vọng xa vời, trở thành một ngoại lệ mấy chục vạn năm. Mấy người cưỡi phi thoi bay qua, rốt cuộc đã đến Thập Phương Thành, ở trong Thập Phương Thiên Vực. Ở Thập Phương Thành này không phải là lần đầu tiên bọn họ tới, trước đây đã từng đến đây để đấu giá đan dược.
Này, các người quả nhiên đã quay lại.
Ngao Hùng đứng ở cửa thành chặn lại bọn họ. Ngao tiền bối, thật là tình cờ lại gặp được người ở đây. Giang Thế Bạch hô lên. Ngao Hùng lắc lắc đầu.
Ê, không phải là ta cố ý đến đây chờ các người đó.
Trưởng lão, người biết chúng ta tới sao?
À, là ta đoán đó.
Là Thập Phương Thiên, Thập Phương Thành đã có chuyện gì? Tại sao tu sĩ tiên hoàng dường như có rất nhiều? Ngao Hùng nhìn sang Giang Thế Bạch.
Người không biết sao?
Biết gì?
Ngũ Long kéo quan, ước chừng 15 năm trước đã có người nhìn thấy mấy con cốt long bay qua hư không, tiến vào Thập Phương, dẫn đến làm cho chấn động cả Thập Phương Thành đó.
Ngao Dạ giật mình, là 10 năm trước đã tới đây. Ngao Dạ thầm nghĩ, bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất còn bỏ ra đến mười mấy năm, vậy mà mấy con rồng kia đã đến nơi này trước.
Là đi tắt, nhất định là bọn chúng đi tắt. Tốc độ của ta làm sao lại có thể kém mấy con cốt long chứ?
Ngao Dạ lẩm bẩm. Giang Thế Bạch tính, bất quá cốt long tốc độ là quá nhanh, bởi vì ở tiên giới có quá nhiều sự tình kỳ dị. Cho dù mình bây giờ hiện tại tu vi này, nhưng đối với cốt long mà nói thì cũng không biết mà có thể so sánh. Dù sao ở tiên giới còn có quá nhiều bí mật mình không biết.
Ngao Hùng liếc mắt nhìn Ngao Dạ. Lúc trước các người đến Thiên Ma Tinh Vực sao? À, đi làm gì vậy?
Ngao Dạ đáp. Thì bốn cửu cấp tinh vực, ba cái đều dạo qua, cái cuối cùng cũng không thể bỏ.
Giang đạo hữu thực lực dường như lại tiến bộ lên không ít.
Đại khái là như vậy.
Giang đạo hữu, ngươi đã ăn không ít bách mạch huyết đan.
Ở trên người của Giang Thiếu Bạch, Ngao Hùng cảm nhận được một cỗ huyết mạch áp chế nồng đậm. Phải biết bản thân long tộc là có huyết mạch tối cao ở tiên giới, nhưng trên người của Giang Thiếu Bạch uy áp đã hoàn toàn nghiền nát cả Ngao Hùng. Đối mặt với Giang Thiếu Bạch, Ngao Hùng có cảm giác mình vẫn chỉ là một con rồng nhỏ. Ngày xưa khi đối mặt với các trưởng lão trong tộc, cảm giác này làm cho lão có cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Giang Thiếu Bạch gật gật đầu, là ăn không ít. Bách mạch huyết đan ăn nhiều sẽ sinh ra kháng tính. Giang Thế Bạch không biết làm sao ăn bao nhiêu lại có thể nâng huyết mạch lên đến trình độ này. Ngao Hùng nhìn Giang Thế Bạch định nói gì lại thôi. Ngao trưởng lão, là muốn nói gì vậy?
À, người ở ma tộc đã dẫn ra ma tộc triều tịch sao?
Trưởng lão, người biết chuyện này sao? Ngao Hùng cười khổ.
À, không chỉ là ta biết, tin tức đã chuyển đi khắp nơi, mọi người đều đoán ngươi có mang huyết mạch của ma tộc.
Lúc trước có rất nhiều người đoán Giang Thiếu Bạch kỳ thật là người của bất tử tộc, kết quả hắn lại ở ma tộc dẫn phát ra ma lực triều tịch. Nhiều người lại nghĩ có lẽ họ đã nhầm, Giang Thiếu Bạch không phải là người của bất tử tộc mà lại chính là người của ma tộc. Tiên giới nhiều năm qua, người có thể dẫn phát ma lực triều tịch không có ngoại lệ đều là ma tộc. Giang Thế Bạch cười khổ. Hắn vẫn cảm thấy mình là nhân tộc, hiện tại hắn rốt cục là cái gì, bản thân hắn cũng chẳng rõ. Ngao Hồng nhìn Giang Thứ Bạch tò mò.
Giang đạo hữu, rốt cuộc người có huyết mạch ma tộc hay không?
Bản thân ta cũng không biết đâu. Ngao Hồng cạn lời. Giang Thứ Bạch xem biểu tình của lão, lại nghĩ ta thật sự không biết mà. Giang Thứ Bạch lấy ra một bức họa. Trưởng lão, người đã nhìn qua thứ này bao giờ chứ?
Này, là tốc vực linh văn chủ.
Là trưởng lão đã thấy qua.
Đã gặp qua. Nhưng những người đã từng thấy được linh văn chủ đã hiếm lại càng hiếm. Bất quá có thể xác thực, đồ vật này là bên trong thập phương thiên vực. Ta nghe nói người thấy thứ này phần lớn đều đã chết, cho nên linh văn trụ này được xưng là trụ đoạt mạng đó.
Ngao Dạ tím đen mặt. Này còn có cách nói này sao? Mấy cái cột này rất bình thường mà.
Thứ này không thể coi thường được. Đã từng có mấy vị tiên hoàng sau khi tiến vào thập phương thiên vực thấy thứ này. Trong đó có một tu sĩ tinh thông mệnh lý, vừa nhìn thấy thứ này liền bói ra được có đại họa, lập tức bỏ đi.
Năm đó bọn họ có 8 tiên hoàng. Một tu sĩ tiên hoàng tinh thông mệnh lý đã đoán ra được, không do dự gì cả, liền lập tức rời đi. Sau đó cũng chỉ có 2 người giữ lại được cái mạng. Ngao Dạ chớp mắt.
Này, cái cột này mơ hồ như vậy sao? Các người đến đây không phải là định đi thăm dò thập phương thiên vực đó chứ? Nếu như các người nhất định đòi đi vào, nhìn thấy cái cột này thì phải nhanh chạy nghe chưa?
Này, cái cột này nguy hiểm như vậy sao?
Tiền nhân lưu lại lời dạy là như vậy đó.
Ngao Dạ cạn lời. Thời điểm Giang Thế Bạch nằm mơ, đối phương còn nói dường như là cây cột này đang kêu gọi. Nếu như cây cột này là cây cột lấy mạng, vậy cây cột gọi đến chẳng phải là gọi đến để thịt. Diệp Đình Vân nhìn tu sĩ xung quanh. Được rồi, chúng ta đang đứng ở cửa thành đó, đi vào trong nói chuyện.
Được rồi, chúng ta đi.
Giang Thế Bạch vào trong thành, có không ít tu sĩ đang chào hàng xung quanh. Thập phương thiên vực, đồ thiếu thốn. Rất nhiều tu sĩ ở trong này làm ăn cũng vất vả, thế nhưng bán thì là đa dạng, rất nhiều thứ đồ. Này, ở đây có bán bản đồ không?
Thật sự là đầy bản đồ đó. Thập phương thiên vực là rất nhiều bản đồ viết về, tuy nhiên là viết về bản đồ từ góc độ khác nhau, cho nên phải cẩn thận.
Lúc trước thời điểm ở ma tộc, mấy con cốt long vừa bay ra liền đã đơn giản mà xử lý vị ma hoàng. Tuy nói ma hoàng kia chỉ có tu vi là sơ kỳ, nhưng thực lực được coi là lót đế ở trong đám tiên hoàng, tốt xấu gì cũng là tiên hoàng. Ngao Hồng gật đầu nói.
Bất quá thứ ở trong quan tài kia là thứ tốt, nếu như có được không chừng có thể vô địch tiên giới.
Giang Thế Bạch thầm nghĩ, như vậy cũng không tồi, bổn nguyên thạch giá trị phi phàm. Hắn có thực lực như hiện tại, trong cơn thân thể của hắn dung hợp hơn 100 loại máu, ở một góc độ nào đó mà nói là cũng có tồn tại chân nguyên khí. Bọn Giang Thế Bạch ở thập phương thành, Giang Thế Bạch nằm ngủ, mơ mơ màng màng, lại thấy cảnh tượng lúc trước. Có thể là bởi vì lần này quá gần thập phương thiên vực, cho nên hắn nhìn rõ ràng hơn. Hắn phát hiện những phù ấn ở trên linh văn trụ dường như có hiệu quả dùng để phong ấn. Hắn hoảng hốt, nghe được từ trong cây trụ truyền ra từng đợt tiếng kêu khóc thảm thiết. Chương 499: Sinh linh pháp tắc. Sau khi chọn lựa, Giang Thế Bạch chọn một nơi hẻo lánh ở trong thập phương thành, mua nhà cửa ở đấy. Lần trước mấy người ở thập phương thành thời gian không dài, lần này tính toán là cư ngụ dài lâu.
Này, sau này chúng ta ở đây sao?
Ngao Dạ ở trong sân dạo một vòng. Đúng vậy đó.
Ta thích ở Tử Thành hơn đó.
Giang Thứ Bạch nghĩ là người thích đi uống rượu thì có.
Này, thập phương thành này là cũng không ở được, bởi vì nó chẳng có gì đặc sắc mà.
Lạc Kỳ cũng không làm sao mà quản được Ngao Dạ, không nói linh tinh, chỉ nói ở thập phương thành thường xuyên có bão lốc linh khí. Phòng ở là phải xây chắc chắn đó, không thể nào xây cầu kỳ đẹp đẽ, hoa mỹ nhưng mà mỏng manh, như ở Tử Thành được. Ngao Giả bất đắc dĩ đành thở dài. Giang Thế Bạch xử lý xong chuyện nhà ở, cảm thấy nhàn rỗi, liền nằm lên trên giường mà ngủ. Trong mơ mơ màng màng lại thấy một đám cột tràn đầy kỳ ảo. Trong mơ bùng lên những cỗ khí tức vô cùng quỷ dị. Giang Thế Bạch mơ hồ mở mắt, nhìn thấy Diệp Đình Vân đang ngồi ở bên mép giường nhìn mình. Ngươi không sao chứ? Vừa rồi lúc ngươi ngủ, thần sắc không tốt lắm. Không sao, chỉ là gặp mộng đó. Trong mộng có rất nhiều thứ kỳ lạ. Ta vừa rồi đã đi ra ngoài hỏi thăm một chút. Ngày Ngũ Long xuất quan xuất hiện, có rất nhiều tu sĩ đi theo mấy con rồng đó vào trong thập phương thiên vực, nhưng cũng không có tên nào trở về. Hẳn là không về được. Đúng là bảo vật động nhân tâm mà. Xác thực là như vậy. Bất quá khả năng cũng là bị mê hoặc thôi. Ta cảm thấy thứ ở trong quan tài kia có thể mê hoặc nhân tâm. Nếu như nhân tâm không động thì còn tốt. Nếu như động tâm, lập tức sẽ bị là ma nhập đó. Diệp Đình Vân nghĩ, thời điểm ở ma tộc, ma hoàng kia phản ứng không bình thường. Đối phương lúc đó giống như là bị nhập ma vậy. Người nói rất có khả năng. Tuy rằng nói, bảo vật thì ai chẳng muốn. Bất quá tu sĩ tiên hoàng, định lực hẳn là không kém như vậy chứ. Mỗi một tu sĩ tiên hoàng đều tu luyện không dễ. Có thể tiến giai lên tiên hoàng, luôn luôn là những kẻ có đầu óc, có thực lực. Hẳn là phải biết quý cái mạng của mình, không nên chấn động như vậy. Giang Thế Bạch ở trong thành thêm mấy ngày. Một hôm đang nghỉ trưa, nghe bên ngoài kêu lên từng trận kinh hô. Giang Thế Bạch thả ra linh hồn lực nhìn qua không trung, thấy ở trên không trung thập phương thành đang cuồn cuộn. Này, sao vậy? Diệp Đình Vân cũng kinh ngạc ngẩng lên. Đây là đến vì ta đó. Giang Thế Bạch lẩm bẩm. Ngũ Long kéo quan là hắn dẫn phát ở ma tộc, sau khi triều tịch thì xuất hiện. Bây giờ hắn đến thập phương thành, mấy con cốt long lại đến. Nếu như nói đây là trùng hợp thì không đúng. Bây giờ làm sao? Vậy cứ chờ đợi xem. Giang Thế Bạch nghĩ, hắn vừa đến đây đã làm ra một trận nghênh đón quy mô lớn như vậy, đủ biết là cho mình mặt mũi. Ở trong phòng, Ngao Dạ nhìn ra ngoài cửa sổ, trên không trung có mấy con cốt long bay múa.
A Kỳ, người nghĩ mấy con cốt long kia đang làm gì?
Có lẽ là đến vì Thiếu Bạch đâu.
Ai, ta cũng nghĩ là sợ rằng nó đến vì đệ đệ ngươi. Bất quá, Thiếu Bạch còn chẳng phải là chưa đến Tiên Hoàng Đình sao?
Nguyên bản còn tưởng rằng Giang Thiếu Bạch tu luyện đến Tiên Hoàng Đình mới xuất hiện ra dị tượng, không nghĩ tới lại có loại sự tình quỷ dị này. Lạc Kỳ nghĩ, tuy Giang Thiếu Bạch không đến Tiên Hoàng Đình, thế nhưng chiến lực hẳn là còn có thể sánh vai với những tu sĩ Tiên Hoàng Đình.
Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ?
Ngao Dạ lo lắng sốt ruột. Lạc Kỳ hít sâu một hơi. Trước hết cứ như vậy đi. Có lẽ mấy con cốt long này đi dạo một hồi rồi lại quay về đó. Năm con cốt long bay ở trên không trung hấp dẫn không ít tu sĩ. Rất nhiều tu sĩ tiên hoàng bước ra nhìn chằm chằm cốt long. Khả năng vì lần trước các tu sĩ đi đến thập phương thiên vực theo cốt long cũng chưa có về, cho nên bây giờ nhiều tu sĩ cho rằng đồ vật mà cốt long kéo theo mặc dù là gây động tâm, nhưng họ cũng không có hành động tùy tiện.
Này, đệ đệ của ngươi lại không có động thủ gì cả, tựa hồ có chút là cao ngạo đó.
Mấy con cốt long bay trên bầu trời của phòng ở của Giang Thiếu Bạch. Giang Thiếu Bạch cũng không hề lộ mặt, cũng không cho cốt long kia mặt mũi à. Đồ vật trong quan tài có lẽ cũng không có dễ lấy. Thiếu Bạch không lộ mặt là đúng. Mấy con cốt long bay một hồi cũng không thấy có ai ra thì lại bay đi. Cốt long bay đi dẫn đến đông đảo tu sĩ tiên hoàng ở trong thập phương thành nghị luận sôi nổi. Ở trong nhà, Giang Thiếu Bạch cũng đang không có bình tĩnh như mọi người tưởng tượng. Thời điểm cốt long bay trên đầu, hắn cảm giác máu huyết của mình sôi lên sùng sục. Hắn lúc trước đã hấp thu lôi nguyên thạch, mộc nguyên thạch, nguyên khí ở trong cơ thể tựa hồ đang cộng minh với cỗ nguyên khí ở trong quan tài. Trong một nháy mắt, hắn có cảm giác như là không màng tất cả, vận chuyển linh hồn lực một chút để chấn định lại. Diệp Đình Vân lo lắng, rốt cuộc người không sao chứ? Là không sao. Giang Thế Bạch nhắm mắt, cảm giác như có một cỗ lực lượng đang chỉ dẫn hắn đi đến thập phương thiên vực. Đối phương thậm chí còn vội vàng hơn nhiều.
hắn vừa mới đến đã làm ra như vậy. Diệp Đình Vân nói, gần đây mơ mộng thấy gì không? Giang Thế Bạch lắc đầu. Ngươi đừng quá lo, ta tự đoán cho mình một quẻ là không phải là đoàn mệnh đâu, cho nên không có việc gì đâu. Tu sĩ càng cao, mệnh đồ càng khó đoán. Tu sĩ cấp cao, vận mệnh là khó nắm giữ. Giang Thế Bạch đang sợ, đang lo lắng, cho nên nói giỡn một chút. Diệp Đình Vân chỉ cười nhạt. Giang Thế Bạch nhìn ra xa xa phương hướng của thập phương thiên vực, lắc đầu. Hắn đứng ở trên một tòa thông thiên tháp có 9.999 tầng. Đứng ở bên trước có thể nhìn toàn bộ phong cảnh của thập phương thiên vực. Hắn nhà rảnh rỗi không có việc gì, cho nên đi lên thông thiên tháp một phen. Đứng ở trên đỉnh tháp, nhìn về phía thập phương thiên vực, đôi mắt nheo lại suy tư. Diệp Đình Vân hỏi, lại làm sao? Bên trong thập phương thiên vực, tựa hồ có một luồng huyết khí vô cùng nồng đậm. Diệp Đình Vân nghĩ nghĩ, thập phương thiên vực tồn tại đã từ lâu, có không ít tu sĩ thăm dò. Trong quá trình này có người chết, huyết khí lưu lại cũng không có gì là kỳ quái. Là rất kỳ quái, cỗ huyết khí này lại giống như là huyết khí trong cơ thể của ta. Là dung hợp máu huyết của bách tộc sao? Đúng vậy. Diệp Đình Vân nghĩ, liệu có phải là vì chết quá nhiều người mà máu của các loại tu sĩ đọng lại với nhau ở trong đó? Rất có khả năng đó. Thập phương tiên thiên vực đối với tu sĩ mà nói là vô cùng thần bí. Ở bên trong còn có không ít những bí mật chưa giải được. Nhưng bất quá cũng không đúng. Không đúng chỗ nào? Bên trong thập phương thiên vực, huyết khí dao động. Nhưng nếu như tỉ mỉ mà tính, cũng không thể nào tự nhiên dung hợp. Có gì đó giống như là việc tích trữ máu của thiên cơ tộc đó. Này, không đến mức như vậy chứ. Lại có người bên trong đó làm thí nghiệm như thiên cơ tộc. Ai, cũng không chừng, có khả năng lắm. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt, Giang Thế Bạch đã ở trong thập phương thiên vực mười mấy năm. Trong mười mấy năm thời gian, thực lực của Giang Thế Bạch tăng lên, từng bước đã đến gần tên Hoàng Đỉnh. Ở trong phòng, Ngao Hùng và Ngao Dạ uống rượu.
Tu vi của Giang Thiếu Bạch đã muốn lên tên Hoàng Đỉnh sao?
Ngao Dạ gật đầu. Đám người Giang Thiếu Bạch ở lại thập phương thành, Ngao Hùng thường xuyên lấy cớ qua đây uống rượu.
Hay, tiểu tử này tốc độ tu luyện nhanh như vậy, khó mà tưởng tượng.
Tu luyện nhanh như vậy, chưa chắc đã là chuyện tốt.
Ngao Dạ thầm nghĩ, mấy năm nay Giang Thiếu Bạch vẫn luôn là ăn nhậu chơi bời, căn bản là không có tu luyện. Nhưng trên đời này, sự tình đối với Giang Thế Bạch luôn luôn là kỳ quái. Hắn không muốn lên tiên hoàng đỉnh, vậy mà lại lên tu vi cứ như diều gặp gió. Ngao Hùng nhìn Ngao Dạ.
Ngươi đang lo lắng gì vậy?
Ai, là không có gì.
Ai, rượu này cũng không tệ.
Ai, lời này ngươi đã nói nhiều lần.
Ngao Dạ ở thập phương thành mấy năm, Ngao Hùng thường xuyên qua đây. Ngao Dạ cũng đã chuẩn bị không ít linh tử. Lần trước cũng thử đuổi đối phương mấy lần, nhưng chẳng được vài ngày, lão lại ra mặt dày đến. Ngao Dạ cũng chán chẳng buồn đuổi.
Này, các ngươi ở Tử Thành 100 năm, hay, thật là làm cho người ta hâm mộ.
Ngao Hùng giọng chua lòm nói.
Cái này có gì mà hâm mộ? Trưởng lão, nếu như ngươi hâm mộ thì có thể đi đến mà xem.
Ngao Hùng ngượng ngùng cười, thầm nghĩ. Gia hỏa Ngao Dạ này nói nghe rất dễ. Địa phương như Tử Thành là có tiếng tiêu tốn nguyên thạch. Nếu như lão đi vào, không đầy 10 năm sợ rằng là táng gia bại sản. Hai người đang nói chuyện bỗng nhiên sắc mặt biến đổi. Ngao Hùng nhìn qua.
Này, cỗ nguyên khí này là Giang Thiếu Bạch tiến dài lên tiên hoàng đỉnh.
Ngao Dạ thở dài. Rốt cuộc là vẫn không áp chế được. Lạc Kỳ đứng ở ngoài cửa, cảm nhận được xung quanh thập phương thành nguyên khí điên cuồng tràn vào trong phòng của đệ đệ. Ánh mắt của Lạc Kỳ nặng nề nhìn về phương hướng phòng của Giang Thiếu Bạch, không tự chủ được mà siết chặt tay. Ngao Dạ vừa đi ra, nhìn thấy sắc mặt của Lạc Kỳ ngưng trọng.
Đừng quá khẩn trương, tu sĩ tiên hoàng đỉnh cũng không nhất định là phải nổi điên đâu.
Mà mặc dù cho dù là có điên, mình vẫn có thể tranh thủ lúc đó đem bọn họ đi. Lạc Kỳ nhắm mắt không nói. Ngao Dạ gãi gãi đầu, phát hiện dường như là mình đang nói sai. Tu sĩ tiên hoàng đỉnh rất lâu cũng chưa từng xuất hiện. Giang Thế Bạch làm ra động tĩnh quá lớn, hấp dẫn không ít tu sĩ tiến lại đây xem. Nguyên khí dao động rằng co một thời gian dài mới dừng lại. Ngao Dạ cân nhắc Giang Thế Bạch hẳn là đã tiến giai lên tiên hoàng đỉnh xong. Bỗng nhiên, một đạo tia sét từ trên không trung đánh thẳng xuống bên dưới. Tia sét vô cùng cuồng bạo, trực tiếp bổ tan tành căn phòng của Giang Thiếu Bạch. Căn phòng bị đánh nát, ở bên trong lại chẳng có người. Lạc Kỳ vội vàng tiến lên kiểm tra một chút mà trợn mắt. Tại sao lại thế này? Người đâu?
A Kỳ, bình tĩnh một chút. Thể chất của đệ đệ ngươi rất tốt, một đạo thiên lôi không thể đánh chết hắn được đâu.
Thời điểm lôi điện vừa đánh xuống, có một cỗ không gian dao động rất mạnh xuất hiện. Nếu như mình đoán không sai, Giang Thiết Bạch hẳn là đã bị truyền tống đi.
Là cũng không thấy Đình Vân đâu.
Hẳn là cũng bị truyền tống theo Thiếu Bạch rồi.
Hai người Giang Diệp lúc trước còn ở Thập Phương Thành, nhoáng một cái đã bị truyền tống đến vào sâu bên trong một nơi rất kỳ lạ. Giang Thế Bạch đưa tay nhìn bốn phía, phát hiện mọi thứ ở trong tầm mắt mơ mơ màng màng, giống như trong những giấc mơ mình đã thấy. Bởi vì đã sớm có sự chuẩn bị, đối với tình cảnh này Giang Thế Bạch cũng không kinh ngạc.
Đình Vân, người hà tất phải đi theo? Ở nơi này còn chưa biết chừng có cái gì.
Diệp Đình Vân vốn dĩ cũng không bị truyền tống, nhưng ngay khi truyền tống trận lóe lên, Diệp Đình Vân đã tự lao tới bên cạnh Giang Thiếu Bạch. Diệp Đình Vân chỉ mỉm cười nói,
tuổi thọ của phàm nhân bất quá 100 năm, ta đã sống nhiều năm như vậy, cũng sớm sống đủ rồi.
Giang Thiếu Bạch cười khổ, nghĩ tu sĩ tiên hoàng thọ nguyên dài đằng đẵng, Diệp Đình Vân hẳn là còn có rất nhiều thời gian.
Đã tiến vào rồi, không nói nữa, bây giờ xem tình huống đi.
Ai, đành chịu vậy. Giang Thế Bạch đi đến từng cây cột đá, ngẩng lên nhìn, cột đá bao phủ trong sương mù, hoa văn cột đá giống như là xiềng xích. Ở trong mơ, hắn đã nhìn thấy cây cột đá, lúc đó cảm giác như cây cột tỏa ra hơi thở tà dị. Bây giờ tiếp xúc gần, liền càng cảm giác sự quỷ dị đó.
Cẩn thận một chút.
Một sợi dây xích màu đen bắn tới phía của Giang Thiếu Bạch. Giang Thiếu Bạch đem sợi xích giật mạnh, túm lấy một đầu, sợi xích đen nhánh hóa thành một cỗ hồn lực, bị kỹ năng cắn nuốt võ hồn chớp động một cái vỡ tan tành. Giang Thiếu Bạch nghe thấy một tiếng kinh nghi, liền thả ra linh hồn lực dò xét khắp nơi, cũng không phát hiện ra hơi thở gì. Toàn bộ Thập Phương Thiên Vực dường như là một tử địa rất lớn, nơi này quá yên tĩnh, một loại an tĩnh làm cho người ta trong lòng hốt hoảng. Giang Thế Bạch nhìn sang một cây trụ khác mà dò xét. Linh hồn lực tới gần, linh văn trụ phù ấn lập tức lập lòe quấn tới Giang Thế Bạch. Hắn lại vận chuyển kỹ năng cắn nuốt võ hồn, đánh bại tập kích. Linh văn phù rách nát, lập tức linh văn trụ bị dính một kích. Bây giờ Giang Thế Bạch rốt cục đã biết ở bên trong linh văn trụ là thứ gì. Ở bên trong đó là phong ấn một tu sĩ. Khó trách lúc trước dường như hắn nghe thấy tiếng khóc ở trong cây cột. Khả năng không phải là nghe nhầm, mà chính là tiếng tu sĩ nọ cầu cứu. Từ xưa tới nay có rất nhiều tu sĩ tiến vào Thập Phương Thiên Vực, sau khi tu sĩ tiến vào liền biến mất. Đại khái có không ít tu sĩ đã bị phong ấn bên trong. Giang Thế Bạch bỗng nhiên nhớ tới lúc trước Ngao Hùng đã nói, Thập Phương Thiên Vực gọi là cây trụ đoạt mạng, cái tên này có vẻ rất chuẩn. Liên tục bị mấy đạo xiềng xích từ bốn phương tám hướng bay tới, Giang Thế Bạch đem linh hồn lực ngưng tụ thành phi kiếm, đem xiềng xích mở ra. Trong đó có một đạo xiềng xích sau khi bị khai phá, một tòa linh văn trụ bỗng nhiên kịch liệt chấn động, từ bên trong bay ra một tu sĩ tóc tím. Lúc trước, thời điểm Ngũ Long kéo quan, có mấy vị tiên hoàng bị dẫn vào bên trong Thập Phương Thiên Vực. Trong đó có một vị tiên hoàng hậu kỳ rất nổi danh, chính là tu sĩ tóc tím này. Bất quá trước mắt, tu sĩ tóc tím tu vi chỉ còn là tiên hoàng trung kỳ. Không chỉ là tu vi mà huyết khí trên người cũng cực kỳ suy yếu. Giang Thế Bạch thấy tu vi và tinh huyết của đối phương suy yếu, dường như là bị thứ gì hút đi. Giang Thế Bạch nhìn sang hỏi, người không sao chứ? Mấy sợi xiềng xích lại bắn tới, Giang Thế Bạch có chút bực bội, chấn nát xiềng xích. Tưởng rằng thần thức tuy rằng là khó đối phó, nhưng đối với Giang Thiếu Bạch thì chỉ đơn giản là sự phiền toái. Giang Thiếu Bạch thao tác
cây đao thần thức tạo thành một lớp lá chắn ở xung quanh. Xiềng xích gặp lớp lá chắn thì không thể nào tấn công lên được nữa. Tu sĩ tiên hoàng hậu kỳ tóc tím kia bất thình lình lại bị quấn đi. Giang Thế Bạch kinh ngạc phát hiện thời điểm đối phương bị dây xích quấn về, cứ nhiên là không có một tia phản kháng. Cái này không đúng. Đối phương tốt xấu gì cũng là một tiên hoàng, mặc dù tu vi tụt cũng là một tiên hoàng trung kỳ. Sợi dây xích thần thức này tuy lợi hại nhưng uy lực không thể nào đạt đến trình độ như vậy. Đối phương thời điểm đó giống như là bị hạ nhuyễn cốt tán, không thể động vậy. Diệp Đình Vân cũng tế ra một đạo thần thức liền chém đứt sợi dây xích đang trói tu sĩ tiên hoàng tóc tím. Vừa thoát khỏi sợi dây xích, đối phương lại lập tức sống lại. Đạo hữu, ngươi không sao chứ? Tu sĩ tóc tím nhìn đống cột đá, trong mắt hiện lên thần sắc sợ hãi. Giang Thế Bạch thở dài thầm nghĩ, tiên hoàng đại nhân này cũng quả nhiên là vô dụng. Tu vi của y và Diệp Đình Vân bằng nhau, nhưng biểu hiện thì kém hơn Diệp Đình Vân rất nhiều. Xung quanh những sợi xích tập kích Diệp Đình Vân, linh hồn lực của Diệp Đình Vân hóa thành một cây roi. Những sợi xích tiến đến gần đều bị cây roi kia chặt đứt. Diệp Đình Vân đã có năng lực tự bảo vệ mình, cũng không cần Giang Thế Bạch phải lo lắng. Tu sĩ tiên hoàng tóc tím lắp bắp.
Là pháp tắc. Pháp tắc trị lực.
Giang Thế Bạch không hiểu. Pháp tắc? Là pháp tắc gì? Tu sĩ tiên hoàng run run rẩy rẩy nói chuyện đứt quãng. Càng có nhiều sợi dây xích bắn tới, Giang Thế Bạch cũng không thèm để ý nữa, trực tiếp chém sạch toàn bộ dây xích. Điều làm cho hắn bực đó là dây xích sau khi bị chém đứt lại một lần nữa tụ lại dường như vô cùng vô tận. Tranh đấu với đám dây xích một chút, quan sát hoàn cảnh xung quanh, cảm thấy dây xích hành động này tựa như là bị người ta khống chế. Rất nhanh hắn phát hiện sợi dây xích sau khi bị đánh nát lại bị kỹ năng cắn nuốt võ hồn hấp thu. Hấp thu thần thức chi lực bên trong sợi dây xích, Giang Thế Bạch lại lĩnh hội được pháp tắc mà tu sĩ kia nói là gì. Ở bên trong sợi dây xích tựa hồ có ẩn chứa pháp tắc chi lực nhất định. Vừa rồi Giang Thế Bạch ngoài ý muốn thả tu sĩ tóc tím ra, người này là quá suy yếu. Hắn nghĩ muốn cứu người ra sợ rằng cũng chẳng được bao nhiêu. Người kia sớm muộn cũng lại bị quấn lại, đơn giản là uổng công. Pháp tắc chi lực càng ngày càng nhiều, Giang Thế Bạch dường như là thấy được cảnh tượng thuở thiên địa sơ khai. Lúc đó toàn bộ tiên giới tựa hồ liền vào với nhau thành một mảnh đại lục, không phân cao thấp như bây giờ. Chỉ là thời gian trôi qua, tiên giới vỡ ra, phân hóa thành một đám tinh vực khác nhau. Thời điểm ban đầu, trung tâm của tiên giới đại lục hoàn cảnh tu luyện là tốt nhất, các khu vực còn lại hoàn cảnh kém hơn. Thời điểm tiên giới phân liệt, khu vực trung tâm phân hóa thành bốn đại lục, đó chính là cửu cấp tinh vực bây giờ là Viêm Hoàng, Thiên Ma, Cổ Yêu và Thiên Huyền. Lại qua mấy trăm vạn năm, ở bên trên tinh vực kia, một đám sinh linh không ngừng tu luyện, từ các tinh vực phía trên hấp thu tài nguyên, làm cho hoàn cảnh các tinh vực không ngừng chuyển biến xấu đi. Cuối cùng mới lại đất trời sụp lở, trở thành tử địa, các tinh vực sinh linh toàn diệt. Một đạo mộc linh khí truyền vào trong thân thể của Giang Thiếu Bạch. Giang Thiếu Bạch đột nhiên mở trừng mắt. Diệp Đình Vân lo lắng. Người không sao chứ? Ta không sao. Giang Thế Bạch hít sâu một hơi, vừa rồi hắn giống như là bị yểm trụ. Đồ vật hắn nhìn thấy hẳn là có vấn đề. Hoàn cảnh tu luyện của tiên giới so với ngàn vạn năm trước thì kém hơn rất nhiều, nhưng cũng không đến mức bị hủy diệt. Hắn nhìn thấy chỉ là ảo ảnh. Cảnh tượng nhìn thấy lúc trước có thể là thật, bất quá sau đó chỉ là một đoạn cảnh tượng tính toán mà dự ra. Tiên hoàng tóc tím đâu? Lại bị trói vào trong cột rồi. Thật là kỳ quái. Những sợi dây xích đó dường như là bị là có độc. Hắn bị trúng độc, không động đậy nổi. Giang Thế Bạch cau mày nói. Có thể là bởi vì hắn sinh ra tiên giới. Bên trong những sợi dây xích này giống như ẩn chứa pháp tắc chi lực thuở khơ xa sơ khai của tiên giới. Tu sĩ tiên giới sinh ra ở đây, vừa sinh ra đã bị tiên giới đặt lại dấu vết, bị quy tắc hạn chế. Cho dù tu vi mạnh nhưng cũng không thể thoát khỏi quy tắc. Cả mình và Diệp Đình Vân là từ bên thế giới hiện đại đi vào tu chân giới, tựa hồ là nằm ngoài tiên giới, nguyên bản cũng không trong phạm vi quản lý, cho nên không bị pháp tắc hạn chế. Diệp Đình Vân giật mình. Là sinh ra tiên giới? là về sau ta sẽ giải thích cho ngươi. Lúc này ở trên không trung, dây xích đan tầng tầng lớp lớp. Giang Thế Bạch cảm giác như là mình đang bị thứ gì đó theo dõi. Nguyên bản là một tu sĩ có võ hồn đặc thù nào đó, nhưng bây giờ Giang Thế Bạch giật mình. Không, đó không phải là một tu sĩ có võ hồn đặc thù ẩn nấp, mà rất có thể đó chính là quy tắc của thiên địa. Là quy tắc của thiên địa đang theo dõi mình. Hết chương 499, hết tập 102. Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ là chúng ta đang đi đến cái đích cuối cùng rồi. Nó chỉ còn ít tập nữa là sẽ kết thúc bộ này. Bởi vì những cái kẻ đứng sau màn cuối cùng đã bắt đầu xuất hiện. Đó chính là rất có thể là thiên đạo. Mà các bạn thấy ở trong rất nhiều bộ truyện, chúng ta đã thấy tham thiên này rồi. Và đến bộ này, thì cái thằng thiên đạo nó là một cái thằng cực kỳ bí hiểm. Nó luôn khống chế tất cả các thế lực dưới tay của nó để không cho vượt qua cái tầm kiểm soát của nó. Đúng không ạ? Theo như cái chuyện, các chuyện tu tiên thì thiên đạo chưa chắc đã là thứ tốt. Thiên đạo chỉ là một cái kẻ khống chế mọi thứ hoạt động theo một cái quy tắc đã được đặt ra. Đứa nào vượt ra, chết. Chết. Ok, chúng ta sẽ xem liệu rằng ở cái bộ này thì có phải là thiên đạo hay không. Và các nhân vật chính của chúng ta có chống lại được thiên đạo hay không. Xin chào và hẹn gặp lại. Hãy nhớ để lại comment dự đoán cùng tôi.